Niệm Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chập chùng. Niệm Phật bên vị Phật, thấy ta về với
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Trong cái cuộc tọa đàm này có 48 đêm, thì đêm nay là đêm cuối cùng. Cái nhân duyên của cuộc tọa đàm này là do các vị ở các nơi hỏi rất nhiều về những liên quan đến hộ niệm và không cần hộ niệm. Thì trong cái nhân duyên này, chúng ta đưa ra cái chủ đề là khẩn nguyện vãng sanh, chớ khá vọng cầu, để nó đi thẳng vào cái ý muốn của rất nhiều người đang lo lắng. Khi nói đến cái chuyện này thì chúng ta đưa tới cái chỗ giống như là mình phân đồng ý kiến với một số người, nhưng mà thực ra không phải như vậy. Khi nói về Phật pháp thì chúng ta phải nói đúng kinh Phật. Phật dạy sao chúng ta phải làm vậy. Và nhất là trong thời mà Pháp này với căn cơ thấp kém, chúng ta phải cố gắng là y giáo phụng hành, thì may ra chúng ta mới có cơ hội vãng sanh. Vì chúng sanh trong thời mạng pháp này nan điều nan phục, khó có thể thoát vòng sanh tử luân hồi, cho nên muốn cứu một chúng sanh khó lắm, không phải dễ đâu. Ngay trong thời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế cũng có những hiện tượng cứu độ chúng sanh khó khăn. Trong kinh Phật có nói đến ngài Phú Luân Hạ là một người phát cái tâm đi truyền pháp ở tại một cái địa phương đó, mà toàn thể chúng sanh ở đó rất là kiên cường, rất là nghịch ngợm, không ai dám tới đó. Nhưng ngài Phú Luân Lô Na phát tâm đi. Không có nói là nếu cũng đi ở đó người ta chống con thì sao. Ngài Phú Luân Lô Na nói người ta chống con chứ đâu có đánh con, thì làm gì con sợ. Phật có nói nếu mà họ đánh con thì sao? Nói bạch Đức Thế Tôn, họ đánh con chứ đâu có giết con đâu, con sợ. Ngài mới nói nếu mà con tới đó cũng nói Phật pháp, người ta giết con thì sao? Thì Ngài mới nói nếu người ta giết con thì cái mạng con ở thế gian này hết, con về với Phật. Có nghĩa là cho nên chính trong cái thời của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng có những hiện tượng chúng sanh cai cường nan điều nan phục. Cho nên khi mà làm quý pháp nói về mình chánh pháp, thực sự nhiều khi nó cũng khó khăn vô cùng. Trở lại cái vấn đề mà nói về hộ niệm của chúng ta, hộ niệm là pháp của Phật để lại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Phật nói những người tội chướng sâu nặng, nhưng mà cuối đời gặp những vị thiện trí thức tới khai đạo chi điểm, người đó phát tâm sám hối niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thì 10 niệm cũng được vãng sanh. Khi mà đi hộ niệm rồi, chúng ta mới phát hiện ra chính cái danh từ thiện trí thức trong kinh của Phật là người hộ niệm. Tại sao phải đi cần đi hộ niệm? Tại vì thực tế những người mà đang bị bệnh đó nằm đó, họ không thể nào tự hộ giải quyết được vấn đề thoát vọng sinh tử. Họ không có một cái cách nào có thể vượt qua cái áp đặt của nghiệp trước. Nếu mà ta không dẫn dắt họ chỉ đường phật lối cho họ đi theo đại nguyện của Đức A Di Đà thì nhất định họ phải theo cái nghiệp đó mà thọ nạn. Và chúng ta đã thấy là trong vô lượng vô biên chúng sanh hàng ngày chết đi, mình tìm không ra một người tốt đó nghiệp trước. Không những là người không tu chịu nạn rồi mà nhiều khi người tu cũng bị nạn như thường. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói rõ rằng là ức triệu người tu hành rất khó tìm ra một người chứng đắc, tức là người vượt qua sanh tử luân hồi đó. Cho nên ngài nói cái thời mà pháp này chỉ còn nương theo cái pháp niệm Phật mới thoát được luân hồi. Nhưng mà đến cái thời này rồi, chúng ta mới thấy người niệm Phật mà không còn niệm cũng khó tìm ra một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tình thực phải nói như vậy. Trong lúc còn khỏe thì chúng ta có thể lý luận, có thể nghĩ suy, đến lúc nào xong rồi tất cả những cái đó biến thành mây khói. Tại vì trước những giây phút xả bỏ bóng tâm, bao nhiêu nghiệp chướng trùng trùng trong vô lượng kiếp ập về làm cho người ta tá hỏa lên, không còn có thể bình tĩnh niệm cầu A Di Đà Phật được. Chính vì thế mà trong suốt cái cuộc tọa đàm này, Dâm luôn luôn đem những lời khai thị của ngài Ấn Tổ ra minh xác cho tất cả chúng ta biết là cái thời này muốn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không phải có thể tự lực mình mà vượt về Tây Phương được đâu, không thể nào tự lực mình mà niệm Phật đến nhất tâm bất loạn đâu. Cho nên trong những ngày qua chúng ta đọc hoàn toàn là những lời khai thị của Ấn Tổ, của các vị đại sư, cung hòa thượng tịnh không rất nhiều vị tư rằng. Và chúng ta cũng chứng minh cho biết là nếu không có sự hộ niệm nhất định, đến sau cùng rồi không bị sọc bằng bẫy này thì cũng bị vướng bằng bẫy khác, và cả một đời tu hành nhiều khi chỉ mang một cái phước vào trong đời tương lai, và cái đời kế của chúng ta chưa chắc gì có thể trở lại làm người, vì cái nghiệp chúng ta đã quá lớn. Chính vì vậy mà xin nhắc lại là trong giai đoạn này muốn thật sự vãng sanh còn phải áp dụng lời dạy của Phật một cách hết sức là căn cơ cụ thể, đừng có nên sợ. Ví dụ như trong pháp môn niệm Phật có ba điểm: tin tưởng, phát nguyện và niệm Phật. Thì cái tin tưởng này nó đòi hỏi gì? Hiền hòa, chấp pháp, thành kính. Những người mà thấy mình nghiệp chướng sống đang sắp sửa bị vùi dập trong cảnh địa ngục trong đời sống mới hãi kinh, mới sợ, mới quyết lòng là nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà, nghe lời Phật dạy tin vững như vậy, hoàn toàn không có đòi một cái trí huệ gì thông minh, không đòi hỏi một cái gì mà căn cơ cao thượng hơn. Cho nên rõ ràng pháp môn này là pháp môn độ người phàm phu tục tử như chúng ta. Rồi phát nguyện, cái phát nguyện này là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người nào tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì ta dám tin tưởng người đó 90% được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên trong những ngày qua chúng ta đều được thấy cứ sử dụng khuyến tâm làm sao người đó thành tâm tin tưởng rồi nguyện vãng sanh, cứ vậy mà làm. Còn vấn đề nhất tâm bất loạn chưa vị để coi, hầu hết những người mà người ta vãng sanh đều do là hộ niệm để vãng sanh, đau đớn mà được hộ niệm để vãng sanh, lăn lộn vì cái bệnh mà niệm Phật, đã tức là người ta đang tắt tâm niệm Phật, loạn tâm niệm Phật chứ không phải là nhất tâm bất loạn. Rõ ràng chính ngộ đại sư cũng nói những người tin tưởng cho vững rồi nguyện vãng sanh tha thiết rồi thì người ta vô cùng tán tâm loạn tâm niệm Phật còn cũng được vấn đề. Khi đi lộ niệm chúng ta chứng nhận rõ đúng như vậy, những người nào niệm hoàn toàn không một người nào nhất tâm bất loạn, chỉ nhờ là nhờ A Di Đà Phật phóng quang gia trì cho họ nhất tâm, không phải là nhất tâm bất loạn. Một lần một nhà quyết là đi về Tây Phương đúng rõ rồi. Cho nên khi mà chúng ta tu phải cố gắng gồm lại chuyên nhất nhất định cư nhất, nhất là trong cái thời đại này, đừng nên tách ly thai chúng sanh. Xin thưa quý chư vị, giờ không có đủ giờ để mà kể những cái chuyện thất bại, mà nhiều khi kể quá thì đụng chạm tới những người bị thất bại cũng tội nghiệp người ta, chứ mà nhiều vô cùng. Thường thường cái nghiệp chướng chúng ta này, nếu mà chúng ta kết bè với nhau, theo ngài ông Quang nói là kết bè có chừng 20 người, giống như nhiều bó đũa, bó đũa 20 chiếc nó cứ vô cùng, không ai có thể bể được. Một đại lực vương cùng một bể nổi, nhưng mà một bó đũa 1000 chiếc bó lại là dễ bể, tại vì 1000 chiếc bó không được, bó lên nó rút ra này không được, không dính lại, mà không dính lại thì từng chiếc rất là dễ bể. Cho nên thành ra phải kết trọng lại để mà hỗ trợ lẫn nhau, nhất là trong những lúc lập trình. Chính vì thế mà trong cái tổ đạo chúng ta đưa đến cái kết quả là nếu người nào có khả năng niệm Phật nhất tâm bất loạn, chúng ta phải chặt tay cung kính họ, tốt lắm, tự tại bản sanh. Đó là những người thường căn thường cơ. Còn nếu mình chúng ta sót lại, chính ta không phải là người thường căn thường cơ, thì áp dụng cái phương thức là hỗ trợ cho nhau, áp dụng những lời dạy của ngài Ấn Quang Đại Sư, ngài Tịnh Không Pháp Sư, ngài các ngài đều dán thẳng vào cái hạt căn cơ của chúng ta. Và chư tổ nói phải lấy cái tâm chí thành chí kính để mà đi. Và lời nói của ngài Ấn Tổ là một vị tổ sư, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng chắp tay lại nói rằng quan tôi là một phàm tăng, trí hội chưa khai mở, không đủ khả năng khai thị. Đây là lời thường xuyên của ngài ông ạ, để dạy cho chúng ta cái tâm khiêm nhường. Còn nếu mà chư vị nghĩ rằng là chúng ta là thượng căn thượng cơ, thì hãy tập nói theo cái cách nói của ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng khi còn là một cư sĩ, nhưng mà khi gặp tổ Hoằng Nhẫn Ngũ Tổ, ngài nói trong tâm của con thường sanh trí huệ. Một vị đã là một vị đại hòa thượng rồi, thành tổ rồi, lúc nào cũng nói là qua tôi là một phàm tăng, còn tội chướng sâu nặng, trí huệ chưa khai. Còn ngài Lục Tổ thì gặp tổ Hoằng Nhẫn, trong tâm có con thường sanh trí huệ. Đây là cái nó có người thượng căn thượng cơ, các ngài để ấn chứng nhau thượng căn thượng cơ, các ngài có thể nói những câu như vậy. Nếu mà chúng ta bắt chước theo ngài tổ hội hội năng cũng được đấy, nếu thực sự chúng ta là căn cơ cao được, có thể nói như được như vậy. Nhưng mà xin thưa quý chư vị, từ cái thời nhà Đường cho đến ngày nay, trên thế giới này chỉ có một người chưa tìm ra cái người thứ hai, không phải vậy đâu. Ấy thế mà những người theo lời của ngài Ấn Tổ luôn luôn khiêm hạ, lúc nào cũng chấp nhận một phần thành kính, một phần lợi ích, hai phần thành kính, hai phần lợi ích, 10 phần thành kính, 10 phần lợi ích được bản sanh về Tây Phương. Theo cái cách nói của ngài Ấn Tổ, hàng vạn người, vô số người được bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chính vì thế mà chúng ta phải tự lượng sức mình, đi không được vạn người tu, vạn người chứng, theo dõi vị là hay hơn là ức nhân tu hành hạ nhất đắc độ, là vậy này. Có nghĩa là vạn vạn người tu hành, nhiều khi tìm ra một người đắc độ, tìm không ra, con đường đó khó quá. Để kết thúc lại con tổ đạo này, dâm mong chư vị cố gắng giữ tâm thành kính, khiêm nhường, luôn luôn tự nghĩ mình là hàng phàm phu tục tử, nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà, tín thành nguyện đừng rời ra, thì chúng ta rất dễ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Niệm Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chập chùng. Niệm Phật bên vị Phật, thấy ta về với.